Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa ông, trong thời gian gần đây thì người ta nhận thấy là đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam, đặc biệt là trong hai lĩnh vực dệt may và bất động sản đã gia tăng đột biến và ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc mua lại các cổ phần của công ty Việt Nam. Vậy thì trước hết xin ông cho biết lý do vì sao là bây giờ Trung Quốc lại gia tăng đầu tư vào Việt Nam như vậy ạ?
Thứ nhất, Trung Quốc với tư cách là một nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới thì cái quy mô đầu tư, ít ra là đầu tư chính thức theo thống kê của nhà nước Việt Nam, tôi nghĩ rằng cái mức đầu tư nước ngoài đến từ Trung Quốc chưa tương xứng với cái vị thế số 2 của họ trên thế giới. Và Trung Quốc là một nước láng giềng của Việt Nam, cái khoảng cách địa lý rất là gần. Và tôi nghĩ rằng chuyện đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc vào Việt Nam, nếu mà nó tương xứng với cái quy mô của họ, với môi trường địa lý giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì chắc là Trung Quốc phải đứng thứ nhất hoặc là thứ nhì thì nó mới là hợp lý. Nên là tôi nghĩ rằng cái việc đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam xét theo khía cạnh kinh tế như thế thì là một chuyện bình thường, không có gì đặc biệt cả. Như anh nói là trong cái thời gian gần đây nó tăng đột ngột về vấn đề dệt may, thì có thể có một cái giả thuyết để mà giải thích cho cái chuyện này là Việt Nam đang đàm phán gia nhập TPP mà Trung Quốc thì chưa tham gia vào cái chuyện này. Và trong TPP đấy nó có một cái điều khoản rất là khắc nghiệt là sản phẩm nó phải có xuất xứ của những nước TPP thì mới được hưởng ưu đãi. Cho nên là nếu mà phần lớn nguyên liệu Trung Quốc mà như hiện nay ngành dệt may của Việt Nam đang hoạt động là mua nguyên liệu của Trung Quốc sản xuất ra thành phẩm rồi bán sang các nước như là Mỹ, Nhật vân vân, thì nếu mà xong cái đàm phán TPP và với cái điều kiện của TPP như thế thì sẽ không được hưởng ưu đãi gì cả. Cho nên là cái việc mà Trung Quốc đầu tư vào nguyên liệu dệt may hoặc là bản thân cái dệt may ở đây thì họ cũng để hứng trước cái khả năng mà Việt Nam sẽ tham gia vào cái TPP. Cái đấy là một điều dễ hiểu và cũng là bình thường đối với những người đi đầu tư mà thôi. Tới bất động sản thì có thể thấy là như vậy, Trung Quốc họ đầu tư, họ mua các công ty của bên Mỹ, bên Canada, bên EU khá là rầm rộ. Thế thì cái chuyện mà họ vào đây để họ mua lại công ty này, công ty kia, mua cổ phần là một hiện tượng nếu mà xét thuần túy về mặt kinh tế cũng không có gì là lạ và cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Công A, thì riêng trong cái ngành dệt may thì có một số chuyên gia lo sợ về cái nguy cơ là do các công ty dệt may của chúng ta, thứ nhất là phụ thuộc vào nguyên liệu của Trung Quốc, thứ hai là sức cạnh tranh còn yếu, thì sợ rằng là khi chúng ta gia nhập TPP thì chúng ta sẽ không được hưởng hết toàn bộ những cái ưu đãi của cái hiệp định này, mà những cái phần lớn ưu đãi đó nó sẽ gián tiếp lọt vào tay Trung Quốc ạ.
Tôi nghĩ rằng trong một cái thế giới hội nhập và phân công như thế này mà chúng ta muốn là cái gì cũng chỉ chúng ta được hưởng lợi thì chẳng bao giờ chúng ta được hưởng cái gì cả. Cái khéo ở đây là phải biết là mình mạnh cái gì và mình có thể len chân vào một cái khâu nào đó, một vài khâu nào đó trong cái chuỗi cung của cả một cái ngành công nghiệp để mà phát huy. Tất nhiên cái chuyện như anh nói là cái mối lo sợ như thế là một cái chuyện thực, và tôi nghĩ rằng cái việc họ biết để họ sợ để mà họ thay đổi chiến lược kinh doanh của họ là một điều tốt, bởi vì cái cạnh tranh ấy nó thúc đẩy và nó cũng sàng lọc, những anh mà làm yếu thì đành phải chết thôi. Và tôi nghĩ rằng đối với Việt Nam chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ gọi là như là mong để hưởng được những ưu đãi thì Việt Nam suốt đời chỉ đi làm dệt may thì cái đấy cũng không phải là hay.
Thưa ông Nguyễn Quang A, thì có một vấn đề khác như chúng tôi có nói ban đầu, tức là ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc mua lại các cổ phần của các công ty Việt Nam, nhất là những công ty Việt Nam đang gặp khó khăn, buộc phải tìm thêm vốn, nhất là vốn từ nước ngoài để có thể tiếp tục hoạt động. Vậy thì liệu có nguy cơ rằng dần dần các công ty Trung Quốc sẽ chiếm các cổ phần và coi như chiếm đa số trong hội đồng quản trị và coi như họ thâu tóm, họ kiểm soát các công ty lớn của Việt Nam?
Tôi nghĩ đấy là một nguy cơ có thực, không chỉ đối với các công ty Trung Quốc mà kể cả với các công ty Nhật Bản và các công ty ở trong khu vực khác nữa. Đấy là một áp lực rất là nặng và mạnh lên các cái doanh nghiệp Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng càng có những áp lực như thế thì các doanh nghiệp Việt Nam, những doanh nghiệp nào mà có khả năng chịu đựng được thì sẽ có cơ hội phất lên. Và những doanh nghiệp nào mà kém thì đành bị các cái doanh nghiệp nước ngoài nó nuốt chửng thôi. Trong một nền kinh tế mà chúng ta muốn hội nhập thì những chuyện như thế là những chuyện đang xảy ra, sẽ xảy ra. Và tất nhiên là trừ những chuyện liên quan đến an ninh quốc gia và những vấn đề lớn thì tôi nghĩ rằng ở một số ngành thì tất cả những cái chuyện đấy phải để cho thị trường nó điều tiết. Còn ở một số ngành chắc chắn là nó liên quan đến những vấn đề lớn của nước Việt Nam và trong khuôn khổ của các hiệp định quốc tế mà Việt Nam được phép can thiệp, những vấn đề đấy là những vấn đề khác chứ không phải là những vấn đề thuần túy về kinh tế.
Vâng, thưa ông, vấn đề là hiện nay trong nền kinh tế Việt Nam thì khu vực kinh tế tư nhân chưa thật sự được tạo điều kiện để phát triển, và nhất là hiện nay thì có rất nhiều doanh nghiệp đang bị phá sản hoặc gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó thì các doanh nghiệp nhà nước chưa được cải tổ theo hướng hoạt động một cách lành mạnh, có hiệu quả, thì chúng ta phải dựa ngày càng nhiều vào đầu tư nước ngoài. Thì chính cái đó, phải chăng nó là một cái nguy cơ tiềm tàng? Nếu mà chúng ta cứ phụ thuộc càng ngày càng nhiều vào đầu tư nước ngoài thì chúng ta có nguy cơ bị mất chủ quyền kinh tế hay không ạ?
Đó là một nguy cơ có thực. Một cái thực trạng như anh nói là doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam yếu, doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam cũng yếu. Đó là một sự thực và đấy là một hậu quả rất là rõ ràng của một cái chính sách phát triển kinh tế không được khôn ngoan cho lắm trong cái thời gian vừa qua. Lẽ ra phải cải tổ các doanh nghiệp nhà nước một cách hết sức là triệt để và tạo những điều kiện rất là thuận lợi để cho khu vực tư nhân của Việt Nam nó lớn lên, nó có thể cạnh tranh ở một cái mức độ tương đối là sòng phẳng với các cái doanh nghiệp nước ngoài. Và chính sách của nhà nước là phải như vậy. Rất đáng tiếc trong cái thời gian vừa qua thì chính sách đã không như thế. Và hiện nay những cái điều như anh nói là một sự thực, một cái nguy cơ như thế. Đúng là nếu mà chúng ta chăm chú vào cái việc mà phát triển doanh nghiệp nội địa của Việt Nam thì quả thực đấy là một mối lo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta đặt quá trọng tâm vào cái mối lo đó thì lại phải đặt ra vấn đề là phải hạn chế đầu tư nước ngoài này kia thì tôi nghĩ rằng cũng lại là không không đúng. Việc mà giữ cân đối giữa khuyến khích đầu tư trong nước và đầu tư của nước ngoài ở tại Việt Nam là một vấn đề hết sức là cần thiết và không thể để cái việc ưu ái cho một bên làm tổn hại đến cái việc phát triển của bên kia.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A đã đóng góp một số ý kiến liên quan đến vấn đề đầu tư Trung Quốc đang gia tăng một cách đáng kể tại Việt Nam.